Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Mỹ áp đặt thêm chế tài lên Triều Tiên nhắm vào các tàu và công ty; Tổng thống Donald Trump đề nghị cấp súng cho giáo viên ở trường để chống bạo lực súng ống nơi học đường; nữ lực sĩ gốc Việt vận động cho quyền của giới LGBTQ tại Olympic Pyeongchang; Phó giám đốc ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam cũng hơn 10 triệu đô la của một nữ đại gia rồi bỏ trốn sang Mỹ; và công an xử nghiêm vụ tài xế phản kháng BOT cẩm phả.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ hôm thứ Sáu cho biết họ đang áp đặt gói chế tài lớn nhất từ trước tới giờ lên Triều Tiên, tăng cường áp lực lên quốc gia cô lập này để buộc họ từ bỏ các chương trình hạt nhân và phi đạn. Nỗ lực giải quyết thách thức an ninh quốc gia lớn nhất của chính quyền Trump, Bộ Tài chính Mỹ loan báo chế tài một người, 27 công ty và 28 chiếc tàu, theo thông cáo trên website của Bộ. Những hành động này phong tỏa các tài sản mà họ nắm giữ ở Mỹ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ. Triều Tiên đang tìm cách phát triển một phi đạn gắn đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa của Mỹ. Ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã xỉ vả nhau qua lại thông qua truyền thông, và vào tháng 8 năm ngoái, ông Trump đã đe dọa sẽ đi xa hơn những chế tài bằng cách trút lửa và thịnh nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính công bố các biện pháp này được vạch ra nhằm gây gián đoạn hoạt động của các công ty buôn bán và vận tải của Triều Tiên và các tàu của Triều Tiên và cô lập Bình Nhưỡng thêm nữa. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói trong một thông cáo rằng các biện pháp nhắm vào các tàu này sẽ giúp ngăn chặn chính phủ của ông Kim tiến hành các hoạt động hàng hải có tính chất tránh né, tạo điều kiện vận chuyển than và nhiên liệu phi pháp và làm suy yếu khả năng của họ vận chuyển hàng hóa qua vùng biển quốc tế. Các tàu này được đặt, đăng ký hoặc gắn cờ ở Triều Tiên, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, quần đảo Marshall, Tanzania, Panama và Comoros, Bộ Tài chính Mỹ nói. Những người bị nhắm mục tiêu bao gồm một người mang hộ chiếu Đài Loan và các công ty vận tải và năng lượng của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Singapore. Chúng tôi ngày hôm nay áp đặt những chế tài nặng nhất từng được áp đặt lên một quốc gia từ trước tới giờ, ông Trump nói trong một bài phát biểu trước một nhóm vận động có chủ trương bảo thủ tại Washington. Và hy vọng điều gì đó tích cực có thể xảy ra, chúng ta sẽ xem sao. Mỹ đang dẫn đầu một chiến dịch quốc tế nhằm thắt chặt các chế tài đối với Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ chương trình phát triển vũ khí và phi đạn. Tại một cuộc họp báo khác ở Washington, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đứng bên cạnh những bức ảnh phóng to mà ông nói là những hình ảnh chụp vào tháng 12 năm 2017, cho thấy hoạt động chuyển nhiên liệu và các sản phẩm khác từ một chiếc tàu sang một chiếc tàu của Triều Tiên nhằm tránh chế tài. Việc này có tác động rất lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn những vụ chuyển hàng từ tàu này sang tàu kia, ông Mnuchin nói. Washington cũng đưa ra một khuyến cáo cho công chúng về những nguy cơ chế tài đáng kể đối với những người tiếp tục tạo điều kiện đưa các chuyến hàng đến và đi khỏi Triều Tiên. Các chế tài cứng rắn hơn có thể phương hại tới sự hòa hoãn mới nhất giữa hai miền Triều Tiên, được thể hiện qua sự tham gia của Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc, trong bối cảnh đang có những chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh khả dĩ giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gợi ý về một gói trừng phạt như vậy cách đây 2 tuần trong một chặng dừng chân tại Tokyo trước chuyến thăm của ông tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội Pyeongchang. Triều Tiên năm ngoái đã tiến hành hàng chục vụ phóng phi đạn và vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 6 và lớn nhất của họ, thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Họ bênh vực các chương trình vũ khí này là thiết yếu để răn đe hành vi gây hấn của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump nói ông muốn cấp vũ khí cho giáo viên Mỹ trong khuôn khổ một kế hoạch làm kiên cố các trường học trước những kẻ tấn công sau vụ xả súng gây chết chóc tuần trước ở Florida. Đề xuất được đưa ra cùng lúc các học sinh biểu tình trên khắp đất nước để đòi phải có thêm các biện pháp kiểm soát súng. Hàng ngàn học sinh tụ tập trong tuần này tại các thủ phủ bang và tòa Bạch Ốc để đòi siết chặt quyền kiểm soát súng ống. Phát biểu với các học sinh hôm 22 tháng 2, Tổng thống Donald Trump đề nghị tăng thêm súng vào cán cân để ngăn chặn những kẻ xả súng ở trường học. Tổng thống Trump nói, chúng sẽ không vào một ngôi trường nếu 20% giáo viên có súng. Chúng ta cần cho mọi người biết rằng nếu kẻ xấu đi vào các trường học của chúng ta, kẻ đó sẽ chết và điều đó sẽ xảy ra nhanh chóng. Hiện không rõ liệu các nhà lập pháp có thông qua kế hoạch trang bị vũ khí cho giáo viên hay không, hoặc liệu công chúng có ủng hộ giải pháp này, hoặc thậm chí nó có hiệu quả ra sao. Ngoài ra, ông Trump nói ông sẵn sàng mở rộng diện kiểm tra lý lịch về người mua súng, cấm bump stock loại phụ kiện lắp vào báng súng để tăng tốc độ bóp cò, biến súng trường bán tự động thành tự động và tăng giới hạn tuổi được quyền mua súng. Tuy nhiên, Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, nhóm cổ súy súng đạn lớn nhất nước Mỹ, tuyệt đối không ủng hộ những biện pháp phụ trội vừa kể. Wayne LaPierre, giám đốc điều hành NRA, nói mục tiêu của họ là loại bỏ tù chính án thứ nhì về quyền tự do sở hữu vũ khí của chúng ta, để họ có thể triệt tiêu tất cả các quyền tự do cá nhân. Trong khi đó, Rasha, phó thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, nói: chúng tôi nghĩ rằng phản ứng chính sách tức thời trong lúc này không phải là cấm toàn bộ một loại vũ khí nào đó. Điều mà chúng tôi đang tìm kiếm là những giải pháp không cấm một loại vũ khí nào đó đối với tất cả mọi người, mà là cấm một số cá nhân sở hữu bất cứ vũ khí nào nếu cá nhân đó được xác định là mối đe dọa cho sự an toàn chung. Phát biểu này cho thấy những vấn đề chính trị xoay quanh việc kiểm soát súng ở Mỹ có thể đang thay đổi.
Chỉ vài ngày sau vụ xả súng kinh hoàng tại một trường trung học ở thành phố Parkland, tiểu bang Florida, có một thông tin mà không phải ai cũng chú ý, đó là Sở Cảnh sát quận hạt Los Angeles, California đã ngăn chặn được một vụ xả súng khác có thể diễn ra tại trường trung học El Camino ở Whittier sau khi nhân viên bảo vệ ở đây nghe được rằng một học sinh bất mãn đe dọa xả súng ở trường. Phát ngôn viên của cảnh sát, bà Nicole Nisada, nói với hãng tin AP rằng nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra nhiều khẩu súng và đạn dược sau khi lục soát nhà của học sinh này. Nếu vụ này không được ngăn chặn kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vụ thảm sát tại Florida. Việc kiểm soát sở hữu súng đạn tại Mỹ là một đề tài tranh cãi lâu nay. Trong những ngày vừa qua, không chỉ học sinh tại Florida mà học sinh trung học tại nhiều tiểu bang khác đã bỏ học xuống đường, biểu tình để kêu gọi Tổng thống Donald Trump, cơ quan lập pháp tiểu bang, liên bang phải có những biện pháp chặt chẽ hơn nữa trong việc sở hữu súng đạn hiện nay của các cá nhân. Tại Washington DC thì hôm 19 tháng 2, đúng vào ngày lễ Tổng thống, nhiều học sinh đã tiến hành cuộc biểu tình nằm lì trước Tòa Bạch Ốc trong 3 phút để đòi hỏi chính quyền có biện pháp kiểm soát súng, theo NBC News. Một số người nằm nhắm mắt, còn một số khác để tay chéo ngực trong tư thế của người chết nằm trong quan tài. 3 phút chính là thời gian mà hung thủ Nicholas Cruz hạ sát 17 người và làm bị thương 14 người khác tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida hôm 14 tháng 2. Trong khi đó, theo AP, khoảng 100 học sinh của trường Marjorie Stoneman Douglas vào sáng thứ Ba đã đổ về thủ phủ Tallahassee của Florida, cách đó 400 dặm, để yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang hành động, tránh để tái diễn một vụ thảm sát tương tự trong tương lai. Hôm 21 tháng 2, học sinh tại hàng chục trường trung học ở Mỹ đã nghỉ học để tham gia biểu tình phản đối tình trạng bạo lực liên quan đến súng đạn và để tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại bang Florida. Những hoạt động phản kháng ôn hòa sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 3 tới đây. Theo dự kiến, đúng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 3 tới đây, học sinh toàn quốc dự trù bước ra khỏi lớp trong 17 phút, tương đương với con số 17 người thiệt mạng ở học đường Florida để phản đối luật súng hiện hành mà họ cho là còn nhiều lỗ hổng. Tiếp theo đó, ngày 24 tháng 3, các học sinh bao gồm cả học sinh trường Marjorie Stoneman Douglas dự trù sẽ tổ chức một cuộc tuần hành ở thủ đô Washington DC, kêu gọi siết chặt an ninh học đường và kiểm soát súng. Những hoạt động của học sinh các trường trung học tại nhiều tiểu bang của nước Mỹ đã nhận được phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh và các nhà lãnh đạo chính trị tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump trong tuần này đã có cuộc nói chuyện với thân nhân của những nạn nhân và những người sống sót trong vụ xả súng tại Florida ở Tòa Bạch Ốc. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott ngày 21 tháng 2 đã lên tiếng kêu gọi ngành giáo dục cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường học của bang. Thầy Bạch Xuân Phẻ, người đã có 16 năm giảng dạy tại các trường trung học tại California, chia sẻ:
các em sau này là nó cũng sẽ bắt đầu là nó giọng lên những cái tiếng nói mà nó nó rất là personal đó, thì em vẫn nghĩ rằng là những cái này là cái phong trào mà em nghĩ rất là hiệu quả. Lý do là tại vì nó sẽ làm những người lớn lôi cuốn, có nghĩa là các em là dẫn đầu và những người lớn là sẽ đi theo và ủng hộ mà thôi. Tại vì các em là các em là cái mầm non, các em là cái tương lai của cái đất nước này, thì em vẫn nghĩ rằng là cái điều này rất là hoan nghênh, và em nghĩ rằng là ai cũng ủng hộ những việc làm của các em hết.
Triều Quân Huỳnh, một học sinh trung học gốc Việt tại California, nói em hoàn toàn hưởng ứng khi thấy các bạn đồng trang lứa mạnh mẽ biểu thị chính kiến và hành động vì cộng đồng, vì an toàn học đường.
Nếu mà ở gần chỗ em mà có những hoạt động như vậy thì chắc chắn là em sẽ tham gia. Tại vì bản thân em cũng rất là có những cái mối quan hệ rất là thân thiết với các thầy cô giáo. Thì việc mà xuống ở trong trường học là một cái việc không thể nào chấp nhận được. Thì em sẽ tham gia để hy vọng là những nhà chính trị gia sẽ thấy được những cái sự hoạt động này và sẽ hy vọng là sẽ đổi được chính sách kiểm soát súng ở trong trường học.
Trước khi những thay đổi trong luật quản lý súng đạn có thể dẫn tới những cải thiện trong tương lai, theo thầy giáo Bạch Xuân Phẻ, an ninh trường học tại các tiểu bang cần được cải thiện ngay từ lúc này để hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.
Trường Mỹ đó là nó gọi là closed campus, có nghĩa rằng là cái trường đó là gọi là đóng lại cho những người ở ngoài họ không thể vào được. Nhưng mà đó là trên lý thuyết thôi, chứ trên thực tế đó là cái trường đó rất là dễ dãi mà để cho người ta có thể là vào bất cứ lúc nào. Cho nên là em vẫn nghĩ là vấn đề an ninh của trường học đó là vẫn cần thiết. Những cái vấn đề an ninh là có nghĩa là mình phải mướn theo những cái người mà an ninh cho trường học, và cái đó là một trong những cái mà mình cần phải có. Thứ hai nữa là những trường học như vậy cần phải có những người y tá và những người và chuyên viên về những cái sức khỏe tâm thần, cũng như là psychologist, là những người tâm lý học này, cái như vậy. Và những người này là những người cần phải làm việc cho các em và phải dạy dỗ các em.
Từ California, luật sư Nguyễn Quốc Lân, phó chủ tịch hội đồng giáo dục học khu Garden Grove, nơi có đông học sinh gốc Việt, cho biết
để mà ngăn ngừa, để mà đối phó thì có những cái chuyện rất là cụ thể mà học khu đã làm cũng như đang làm. Ví dụ trong trường hợp báo động như vậy thì nhân viên nào của văn phòng hay của nhà trường có cái hệ thống bấm nút lockdown, có nghĩa là đóng chốt khóa cái cửa, không có cửa nào ra vô được hết. Như vậy là để eliminate, giảm thiểu hết cái khả năng mà cái người hung thủ đó có thể làm những chuyện như vậy. Và nó có cái hệ thống báo động ở trong trường để đối phó, để liên lạc với trẻ cô các phòng với nhau mà không qua cái hệ thống loa phóng thanh, để hung thủ họ có thể biết được cái hướng đi của mình. Có cái hệ thống liên lạc trực tiếp giữa các thầy cô cũng như nhân viên điều hành của trường. Cái việc mà lên tiếng phản đối hay hỗ trợ trong những hoàn cảnh như vậy là cái chuyện chính đáng, tại vì hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng cái an toàn của con em, của học sinh là một điều tối quan trọng.
Những người ủng hộ chiến dịch vận động và những cuộc tuần hành hiện nay của học sinh trung học trên khắp nước Mỹ hy vọng sớm đạt được những kết quả nhất định trong việc tăng cường luật lệ đối với quyền sở hữu súng cá nhân tại Mỹ. Bởi khác với những lời kêu gọi trước đây, lần này tiếng nói của giới trẻ là trọng tâm.
Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank vừa mới chính thức xác nhận phó giám đốc của ngân hàng này tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã làm giả hồ sơ giấy ủy quyền để chiếm đoạt hơn 245 tỷ đồng, tức là khoảng 10,8 triệu đô la từ tài khoản tiền tiết kiệm của một nữ đại gia ngành thủy sản. Thông tin về vụ lừa đảo được tiết lộ cho báo chí Việt Nam sau hơn một năm xảy ra vụ việc. Theo báo Người Lao Động, ông Lê Nguyễn Hưng, phó giám đốc Exim Bank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng thân thiết là bà Chu Thị Bình, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty thủy sản Minh Phú, ký khống giấy ủy quyền để rút tiền từ các sổ tiết kiệm mà nữ đại gia này đã gửi vào ngân hàng bắt đầu từ năm 2007. Ông Hưng nhiều lần cùng nhân viên đến nhà riêng của bà Bình để thực hiện các khoản tất toán theo kỳ hạn gửi của bà Bình. Nhưng trên thực tế, ông Hưng lại chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình, rồi gửi vào tài khoản đến hạn. Với chiêu thức này, phó giám đốc của Exim Bank đã rút hàng trăm tỷ đồng tiền tiết kiệm của nữ đại gia trong suốt một thời gian dài. Các giấy tờ ủy quyền rút tiền mang tên ba người, nhưng bà Bình nói bà không biết họ là ai. Vào tháng 2 năm ngoái, ông Hưng bất ngờ xin nghỉ việc và trốn khỏi Việt Nam. Lúc này, bà Bình nghi ngờ bị lừa đảo nên kiểm tra và phát hiện hơn 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm của bà đã biến mất. Sau khi bà Bình báo cho Exim Bank và trình báo công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phía Nam C44 của Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sau đó có văn bản thông báo cho bà Bình về trách nhiệm của Exim Bank phải trả lại tiền cho bà. Tuy nhiên, sau một năm xảy ra vụ việc, ngân hàng này vẫn không hoàn trả tiền cho bà Bình với lý do là chờ phán quyết của tòa án. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một đại diện của Exim Bank nói, ngân hàng không né tránh trách nhiệm trả lại tiền cho khách hàng, nhưng phải tuân thủ theo phán quyết có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền để có câu trả lời thỏa đáng cho các cổ đông. Ngoài ra, Exim Bank dựa vào thông tin từ cơ quan điều tra C44 xác nhận nhiều khoản tất toán có chữ ký thật của bà Bình, nên chưa có cơ sở để giải quyết việc bồi hoàn tiền. Trong khi đó, giám đốc của Exim Bank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là bà Bùi Thị Thiện Tâm được dân trí trích lời cho biết bà Chu Thị Bình, nữ đại gia được mệnh danh là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đầu tiên, là một người kín kẻ, chỉ giao tiếp với ông Hưng vì không muốn người khác biết mình có số tiền lớn. Nhiều nhân viên khác gọi cho bà thì bị quát tháo và nói rằng bận. Ông Lê Nguyễn Hưng, 47 tuổi, đã làm việc cho Exim Bank hơn 20 năm và rất được nhân viên và cấp trên tin tưởng. Tin cho hay, ông Hưng sau khi xin nghỉ việc tại Exim Bank đã trốn sang Mỹ. Ông này hiện đang bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế.
Tài xế và người dân ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hôm 21 và 22 tháng 2 đồng loạt phản đối việc thu phí trạm BOT Biên Cương gây ùn tắc giao thông trong cả hai ngày, khiến chính quyền truy lùng và xử nghiêm đối tượng gây rối. Trao đổi với VOA Việt ngữ, luật sư Đặng Đình Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh nói, việc quản lý BOT trong thời gian qua không ổn, thể hiện qua việc dành cho các nhà đầu tư xây dựng BOT quá nhiều ưu quyền vô lý để tận lực thu lợi, chính là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của người dân.
Những công trình dự án BOT như vậy theo tôi là thật sự nó rất là cần thiết, nó có tác động rất là tốt. Nhưng mà duy có điều là do nhiều yếu tố mà gần như là chính quyền không buông lỏng cái sự quản lý minh bạch đó, nó thành ra nó có những cái biến tướng không tốt, và chính sự biến tướng này nó mới tạo ra những cái phản ứng của người dân để mà họ chống lại.
Báo Người Lao Động hôm 23 tháng 2 cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cho công an khẩn trương điều tra việc nhiều đối tượng cố tình gây rối tại trạm thu phí BOT Cẩm Phả trong những ngày thử nghiệm thu phí. Báo chí trong nước loan tin vào hai ngày 21 và 22 tháng 2, một số đối tượng đã cố tình tập trung lôi kéo người dân khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi trạm thu phí đường bộ quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Mông Dương vừa đi vào hoạt động. Công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư trạm thu phí BOT Biên Cương. Vào ngày 29 tháng 1, công ty này đã đưa trạm thu phí vào vận hành thử nghiệm. Sau gần 2 tuần vận hành thử nghiệm, trạm bắt đầu thu phí từ ngày 13 tháng 2. Nhưng ngay trong ngày thu phí đầu tiên, người dân và các tài xế đã phản đối. Vì vậy, công ty đã ngừng thu phí trong suốt dịp Tết cho đến hết ngày 20 tháng 2. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Mông Dương do công ty cổ phần BOT Biên Cương là chủ đầu tư theo hình thức đầu tư khai thác chuyển giao, còn gọi là BOT, có chiều dài đoạn đường 38 km, thiết kế 4 làn xe. Làn sóng phản đối các trạm thu phí BOT đã nổ ra khắp Việt Nam trong suốt năm 2017 và kéo dài đến đầu năm nay. Điển hình là vụ BOT Cai Lậy Tiền Giang. Tài xế và người dân chủ yếu phản đối việc các chủ đầu tư đặt trạm thu phí sai vị trí và thu phí quá cao. Phản đối gay gắt tại trạm BOT Cai Lậy đã khiến chính phủ phải ngừng thu phí tại trạm này để chờ đưa ra giải pháp. Kết quả thanh tra của Cơ quan Kiểm toán Việt Nam và Thanh tra Chính phủ cho thấy 100% dự án BOT cầu đường có vấn đề. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, trên toàn Việt Nam có 71 dự án BOT cầu đường, thì cả 71 dự án này đều không tổ chức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư. Luật sư Mạnh nhận định rằng phản ứng của người dân là hoàn toàn tự phát và gây hiệu ứng dây chuyền lan tỏa trong cả nước. Ông nói thêm rằng qua công chúng, ông không nghe có tác động của Việt Tân hoặc tổ chức phản động hay chống phá nào cả.
Hầu như nó không có những cái cái tác động mà chúng ta vẫn thường hay nghe, ví dụ như là tác động của thế lực thù địch hay là của phản động hay là của Việt Tân vân vân, mà đây là hoàn toàn là sự phát của những cái người của cái giới tài xế mà thường xuyên họ phải di chuyển qua trạm và trạm bốt, thì cái sự phản ứng của họ thì chúng tôi được nghe gọi tên là cái sự bất tôn nhân sự, bất tôn nhân sự. Theo chúng tôi cái cách gọi này là đúng, là hoàn toàn đúng, và nó gần như là nó tác động, nó gây một cái phản ứng dây chuyền cho hầu hết tất cả những cái trạm bốt khác ở trên khắp Việt Nam. Hầu như là trạm nào cũng đều là có cái sự phản kháng của giới tài xế mà khi họ di chuyển qua đây.
Theo quan sát của chuyên gia pháp lý, ban đầu sự phản kháng của người dân tại các trạm thu phí chỉ là sự tranh chấp giữa nhà đầu tư BOT và người dân sử dụng BOT. Nhưng vì sự can thiệp của một số cơ quan nhà nước bảo vệ cho nhà đầu tư BOT, vụ tranh chấp này trở thành một vấn đề giữa chính quyền với người dân sử dụng BOT. Luật sư Mạnh nói ông lo ngại trước phản ứng của chính quyền, nhất là khi công an được giao nhiệm vụ truy lùng đối tượng gây rối tại các trạm BOT.
Gần đây nhất trong một cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ thì ông lại có một cái tác động là ông yêu cầu là Bộ Công an phải vào cuộc thông qua những cái việc mà xung tra, tìm hiểu những cái đối tượng mà thường xuyên cầm đầu cái phong trào và phản ứng lại với lại bốt. Thì chúng tôi rất là lo lắng, nhưng tôi lo lắng là chính phủ sẽ có những cái động tác là quyết liệt hơn đối với cái đề xế, chứ không hoàn toàn là sự nhân nhượng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định trong một bài bình luận gửi cho VOA như sau. Sự tiến bộ dù chậm chạp của xã hội Việt Nam là nếu trước đây phong trào phản kháng dân sự chỉ tập trung ở giới đấu tranh và chủ yếu với những vấn đề nhân quyền chính trị, thì những năm gần đây phong trào phản kháng dân sự đã lan dần sang khối quần chúng, điển hình là phong trào bất tuân dân sự trạm thu phí BOT.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 2 công bố phúc trình mới về nhân quyền trên thế giới, trong đó nói tới việc các nhà hoạt động người Việt phải bỏ nước ra đi do tình trạng đàn áp người bất công. Các nhà hoạt động nổi bật bị hạn chế đi lại và chịu cảnh giám sát, sách nhiễu cũng như tấn công bạo lực. Báo cáo được cho là toàn diện nhất về nhân quyền thế giới, dài hơn 400 trang có đoạn. Ít nhất 29 nhà hoạt động bị bắt ở Việt Nam trong năm ngoái và những người khác phải đi trốn sau khi bị ra trát bắt. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập con số vụ bắt giữ nêu trên. Những trường hợp nhà hoạt động Đặng Xuân Diệu đi Pháp và mục sư Nguyễn Công Chính đi Mỹ, Ân xá Quốc tế nói rằng chính quyền tiếp tục phóng thích sớm các tù nhân lương tâm nếu họ đồng ý đi lưu vong. Việt Nam lâu nay nhiều lần nhấn mạnh không bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ tống giam những ai vi phạm pháp luật. Ngoài ra Hà Nội còn nói không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Không chỉ nhắc tới nhà hoạt động hay những người bất đồng chính kiến, tổ chức nhân quyền có trụ sở đặt tại London còn đề cập các cựu quan chức vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng, nhất là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh do an ninh nhà nước thực hiện ở Đức khi ông này đang xin tị nạn, và cũng nói tới việc chính quyền Việt Nam nói rằng ông tự nguyện trở về. Hà Nội chưa phản ứng về phúc trình của Ân xá Quốc tế, nhưng từng lên tiếng cho rằng báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Ân xá Quốc tế công bố báo cáo về nhân quyền ít ngày sau khi nhạc sĩ Việt Khang, người từng bị kết án tù tội danh tuyên truyền chống nhà nước, mà nhiều tổ chức cho là mơ hồ, sang Hoa Kỳ tị nạn. Phát biểu sau khi đặt chân tới phi trường Los Angeles tại tiểu bang California, khi được hỏi là đi tị nạn hết thì lấy ai đấu tranh ở trong nước, tác giả của ca khúc Việt Nam Tôi Đâu nói, không phải ra đi là tốt hay ở lại là tốt, tùy theo người đó làm việc tốt công việc của họ ở nơi thích hợp nhất. Ít lâu trước nhạc sĩ Việt Khang, một nhà hoạt động khác là Trương Minh Tam cũng rời Hà Nội để sang Mỹ định cư theo diện tị nạn. Mới đây, giới hoạt động trong nước, trong đó có blogger Đoan Trang và Quỳnh Ngọc Trên, đã viết thư ngỏ vận động hai nữ tù nhân có con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Thúy Nga sang nước khác. Xin coi việc rời nhà tù Cộng sản để đến một quốc gia tự do dân chủ là một cách để các chị giúp phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay trưởng thành. Chúng tôi nợ các chị quá nhiều. Và việc đi tiếp con đường các chị đã đi, làm tiếp những gì các chị đã làm là cách để chúng tôi trả ơn các chị, bức thư viết. Chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia tranh đấu cho tới tận hôm nay trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Song trong hoàn cảnh gia đình của hai chị hiện nay, đây có thể là một lựa chọn cần cân nhắc.
Nữ lực sĩ gốc Việt Amazin Lethi là một trong bốn vận động viên gốc Á đang vận động cho một chiến dịch diễn ra song song với kỳ Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc nhằm lên tiếng bảo vệ cho quyền của người LGBTQ trước nạn phân biệt đối xử và bắt nạt. Chiến dịch mang tên Thế vận hội mùa đông 2018 và tình trạng về quyền của LGBTQ do Hội đồng tính châu Á-Thái Bình Dương thực hiện, với sự tham gia của các vận động viên đồng tính nổi tiếng thế giới như Julie Chu, nữ vận động viên hockey người Mỹ gốc Hoa, từng 4 lần đoạt giải trong các kỳ Olympics, Esera Taivan Taolo, tuyển thủ bóng bầu dục quốc gia Mỹ gốc Á, Sule Bale, nam vận động viên bơi lội chuyển giới gốc Á đầu tiên của đội tuyển trường đại học Harvard, và Amazin Lethi, nữ vận động viên thể hình gốc Việt từng đoạt quán quân giải thể hình quốc tế. Chia sẻ về lý do tham gia chiến dịch, Amazin cho biết:
If a well-known athlete stands as an ally towards the LGBTQ community or comes out,
nếu một vận động viên nổi tiếng đồng hành với cộng đồng LGBTQ hoặc công khai mình là đồng tính, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với những bạn trẻ châu Á đang dằn vặt hay bối rối về giới tính của mình, vì đó là cách công nhận họ.
Hàn Quốc được xem là một xã hội khá bảo thủ ở châu Á khi không chấp nhận hôn nhân hay quan hệ đồng tính. Chiến dịch vận động cho quyền của LGBTQ tại Olympics kỳ này được đưa ra nhằm lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của người đồng tính, đặc biệt là các vận động viên châu Á. Ngoài ra, chiến dịch cũng nhắm tới việc giới thiệu cho giới trẻ LGBTQ ở châu Lục, được xem là đấu trường thể thao lớn của thế giới, những hình mẫu vốn là những người giống như họ và đã thành công rực rỡ trong các cuộc tranh tài quốc tế.
Your sexuality or gender expression or identity has nothing to do with your athletic ability.
Giới tính hay sở thích tính dục của bạn chẳng liên quan gì tới khả năng thể thao của bạn và chẳng có gì nguy hiểm khi bạn công khai giới tính trong thể thao cả.
Theo lời của nữ lực sĩ sáng lập Amazin Lethi, một tổ chức chuyên làm từ thiện và vận động cho quyền lợi của LGBTQ và người bị nhiễm HIV/AIDS. Thế vận hội mùa đông năm nay có một số vận động viên là người đồng tính, nhưng tất cả đều là người da trắng.
When an Asian gay youth looks at the Winter Olympics and sees these white LGBTQ...
Khi một bạn trẻ đồng tính người châu Á nhìn vào Thế vận hội và chỉ thấy vận động viên LGBTQ, người da trắng, họ sẽ nghĩ rằng trở thành một vận động viên LGBTQ là điều không dành cho họ, và họ cũng không thấy có một vận động viên Olympics nào ủng hộ cho LGBTQ.
Amazin cho rằng đây là một vấn đề cần được quan tâm, vì từ kinh nghiệm của bản thân, cô cho biết các vận động viên đồng tính chuyển giới châu Á là những người bị bắt nạt nhiều nhất. Suốt những năm tháng niên thiếu và trở thành vận động viên, Amazin đã là nạn nhân của nạn bắt nạt vì giới tính của mình. Được sinh ra tại Sài Gòn, bị bỏ trong viện mồ côi và sau đó được một gia đình Mỹ nhận nuôi và đem sang Úc. Amazin cho biết cuộc đời cô từng nếm trải đủ mùi khổ sở, từ cảnh cơ nhỡ, nghèo đói, trầm cảm dẫn đến ý định tự tử. Nên cô hiểu bị gạt ra bên lề xã hội là như thế nào và những gì mà một bạn trẻ đồng tính phải trải qua. Cô chia sẻ với VOA qua email: "Tôi không muốn bất cứ bạn trẻ nào phải trải qua những gì mà tôi từng trải. Nếu có thể là một hình mẫu tích cực cho bất kỳ bạn trẻ châu Á đồng tính nào, thì đây là điều tuyệt diệu mà Hội đồng tính đã trao cho tôi khi chọn tôi là một trong những đại sứ toàn cầu của họ." Theo nhận định của nữ vận động viên thể hình gốc Việt, số lượng những người công khai mình thuộc giới tính thứ ba tại Việt Nam đang ngày càng tăng lên nhờ sự tiến bộ của xã hội và kết quả của những hoạt động và phong trào LGBTQ khá mạnh tại Việt Nam. Tháng 11 vừa qua, Amazin là một trong 5 thành viên của Hội đồng Liên hoan phim LGBT toàn cầu do Hội đồng Anh tổ chức.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.